là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là trao đổi giữa biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, và bà Văn Thị Hồng, đại lý thu bảo hiểm xã hội xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, về việc đẩy mạnh tuyên truyền phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh vừa thẩm định xét công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Năm 2016, xã Minh Bảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến tháng 8 năm 2020 được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao. Theo 4 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với nhóm tiêu chí sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, đến nay, xã Minh Bảo đã có vùng sản xuất chè với diện tích gần 17 ha. Vùng nuôi ong với quy mô trên 750 đàn, vùng trồng đào cảnh tại thôn Trực Bình với quy mô 16.000 cây. Cùng với đó, hiện tại xã có 4 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, liên kết làm ăn có hiệu quả. Hiện thu nhập bình quân của người dân đạt 54 triệu đồng một người một năm, chỉ còn 11 hộ nghèo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, đã biểu dương những nỗ lực của nhân dân xã Minh Bảo trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời đề nghị xã Minh Bảo và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, quan tâm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân, đổi mới mô hình hợp tác sản xuất theo hướng hiệu quả, quan tâm đến công tác xóa nghèo, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan trên địa bàn xã. Về tiêu chí an ninh trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị xã Minh Bảo chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. Với sự thống nhất cao 100%, thành viên hội đồng thẩm định của tỉnh đã thống nhất xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đủ điều kiện trình Ủy ban dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.
Ngày 29 tháng 12, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu, thảm họa thiên nhiên gây hại ở nhiều khu vực, nền kinh tế toàn cầu suy giảm. Trong nước, dịch COVID-19 và bão lũ hạn hán diễn biến phức tạp làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành lĩnh vực chậm lại. Tại tỉnh Yên Bái, hoạt động sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội phòng chống đại dịch COVID-19. Ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của người lao động. Thêm vào đó là dịch bệnh trên đàn gia súc tác động đến ngành chăn nuôi của tỉnh. Trước tình hình đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, các chỉ thị nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và của tỉnh. Cộng với sự quyết tâm của các địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Dự ước GRDP năm 2020 đạt 18.212 tỷ đồng, tăng 5,41% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Cơ cấu kinh tế năm 2020 chuyển dịch theo hướng tăng khu vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng, giảm khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. Dự ước khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 8.000 tỷ đồng, chiếm 24,43%, công nghiệp xây dựng chiếm 28,98%, dịch vụ đạt 13.924 tỷ đồng, chiếm 42,02%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 1.516 tỷ đồng, chiếm 4,57%. Tính đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 2.972 tỷ đồng, vượt 7,2% so với dự toán trung ương, bằng 81,9% dự toán tỉnh giao. Dự ước cả năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đạt 3.615 tỷ đồng, vượt 43,4% dự toán trung ương giao, vượt 9,6% dự toán tỉnh giao và tăng 2,1% so với năm trước. Ước giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản năm 2020 đạt trên 7.525 tỷ đồng, tăng 4,64% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 319.771 tấn, vượt 1,8% kế hoạch. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, tổng đàn gia súc chính đạt 589.781 con, tăng 4,18% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng mới năm 2020 ước đạt trên 16.730 ha, vượt 2,31% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác năm 2020 đạt trên 11.641 tấn, vượt 1,22% kế hoạch. Chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 8,09% so với năm 2019. Trong năm, toàn tỉnh có 269 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 2.397 doanh nghiệp. Về hoạt động thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội cả năm ước đạt trên 18.737 tỷ đồng, tăng 4,62% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động dịch vụ giảm 1,31% so với năm trước. Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho 21.381 lao động, đạt 118,7% kế hoạch. Toàn tỉnh giảm 9.714 hộ nghèo, tương ứng với tỷ lệ giảm 4,52% so với cuối năm 2019, vượt 13% kế hoạch. Công tác kiểm soát dịch bệnh tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Hệ thống giám sát dịch ngày càng hoàn thiện. Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 và hội thảo tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, người dân tộc thiểu số. Trong 5 năm, toàn tỉnh có 217 cơ sở giáo dục mầm non triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. 3 đơn vị là trường mầm non Thực Hành, trường mầm non Bông Sen của thành phố Yên Bái, trường mầm non Hoa Huệ của thị xã Nghĩa Lộ được chọn để xây dựng mô hình điểm của tỉnh. Quá trình triển khai hệ thống cơ sở vật chất trong các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục được quan tâm đầu tư. Tính đến cuối năm học 2019-2020, phòng học kiên cố chiếm 67%, các đơn vị trường học đều xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt để nâng cao hiệu quả chuyên đề, Sở Giáo dục Đào tạo đã tổ chức cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non, hội thi trường mầm non xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện, thu hút 190 cơ sở giáo dục mầm non tham gia. Có 165 cơ sở được công nhận đạt trường mầm non xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện, 26 trường đạt giải cao tại hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố, có 3 đơn vị tiêu biểu tham dự cấp bộ và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đã xây dựng mô hình điểm tại huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải. Trích kinh phí mua sắm các trang thiết bị dạy học, 100% các cơ sở giáo dục mầm non xây dựng góc thư viện, chợ quê trong trường học, xây dựng môi trường chữ viết, vận động cha mẹ học sinh người bản địa tham gia trợ giảng. Tại hội thảo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã cùng nhau trao đổi, thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đề ra phương hướng giải pháp trong việc triển khai thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện, tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề.
Tạp chí Thương gia và Thị trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Nhân tài Nhân lực Việt Nam tổ chức chương trình Xuân ấm áp Tết sẻ chia tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải. Trong đợt này, đoàn từ thiện đã trao tặng 10 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 30 triệu đồng một căn nhà, trao 300 phần quà mỗi phần trị giá 700.000 đồng, tặng 20 xe đạp và quà cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn đã đóng góp và ủng hộ 2 hộ dân sửa chữa nhà, tổng trị giá các phần quà là 560 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền sâu rộng tới các địa bàn dân cư, chú trọng tuyên truyền đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân. Từ đó đưa chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến từng ngõ xóm, từng người dân. Vậy làm thế nào để đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiểu rõ những lợi ích của việc tham gia loại hình bảo hiểm này? Công tác tuyên truyền cũng như phát huy vai trò của các đại lý thu ra sao? Trong chương trình hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lò Xuân Thịnh, trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, và bà Văn Thị Hồng, đại lý thu bảo hiểm xã hội xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết thì xin cảm ơn các khách mời đã tham gia chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là xin được hỏi ông Thịnh là đến thời điểm này thì toàn tỉnh có trên 16.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 8.000 người so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch thu bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Có được kết quả này thì ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái đã có những giải pháp gì ạ? Thưa ông ạ.
Thưa quý vị, chúng tôi đã chủ động tham mưu với lãnh đạo bảo hiểm xã hội tỉnh để từ đó tham mưu với lại Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các huyện thực hiện, tham mưu đưa chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện vào chương trình hành động của tỉnh ủy. Cụ thể là chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái. Trong năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiếp tục tham mưu với lại Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thống nhất chỉ đạo công tác phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội cũng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội để tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng và Nhà nước đến các nhóm đối tượng tham gia. Một giải pháp rất là quan trọng nữa là bảo hiểm xã hội tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở trung ương và địa phương, hệ thống các đại lý thu để tuyên truyền chính sách chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng tuyên truyền nội dung về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân thấy được lợi ích và tính nhân văn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hưởng được hưởng những chế độ, rồi là thông qua các cái pano affiche để có hình ảnh minh họa để người dân biết và tự giác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì trong năm, cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi cũng phát động nhiều đợt thi đua khen thưởng để mỗi cán bộ công chức viên chức trong ngành và nhân viên thuộc các cái hệ thống đại lý thu hăng hái tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Vâng ạ, thưa bà Hồng, là được coi là cánh tay nối dài của ngành bảo hiểm xã hội và là một đại lý thu trực tiếp ở cơ sở, thì bà nhận thấy công tác tuyên truyền có vai trò như thế nào ạ?
Thưa quý vị, bản thân tôi thấy công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có vai trò hết sức quan trọng. Nó góp phần làm cho quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội đến được với người dân. Thực tế cho thấy, ngay trên địa bàn xã tôi, chính quyền xã đã quan tâm đến công tác tuyên truyền và phân công cho ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền đưa chính sách bảo hiểm xã hội của người dân, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, kịp thời đưa chính sách mới của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân sẽ có tác động lớn, tạo niềm tin trong nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do vậy, trong thời gian đầu, hầu như ngày nào tôi cũng lặn nội ở cơ sở, đi đến từng ngõ, gõ từng nhà. Qua một thời gian dài tuyên truyền vận động, dần dần từng bước đã đem lại hiệu quả để chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thật sự đi vào cuộc sống.
Vâng ạ. Một câu hỏi tiếp theo chúng tôi muốn xin được hỏi ông Thịnh là để các đại lý thu phát huy được vai trò của mình thì công tác tập huấn, hướng dẫn cũng như trao đổi kinh nghiệm đã được chú trọng ra sao ạ?
Vâng. Xác định vai trò của các đại lý thu thì góp phần rất là quan trọng trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Do vậy thì ngay từ đầu năm, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch để tổ chức đào tạo tập huấn cho nhân viên đại lý thu để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, các cái thủ tục hồ sơ để đăng ký đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã mời giảng viên từ Trung tâm Truyền thông của Bảo hiểm xã hội Việt Nam lên để hỗ trợ cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái để tuyên truyền, để truyền đạt những kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các cái nhân viên đại lý thu. Rồi Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cùng với Bảo hiểm xã hội các huyện thì cũng đã tổ chức nhiều cái lớp đào tạo mới, đào tạo lại để truyền đạt những kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, rồi là chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nhân viên đại lý thu. Mặt khác thì trong năm thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh cũng phối hợp với lại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các cái hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá lại kết quả hoạt động đại lý thu 6 tháng một năm, từ đó thì đánh giá những cái mặt được, chưa được trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời thì cũng là nơi để các cái nhân viên đại lý thu có thể trao đổi những cái cách làm hay, những phương pháp làm hay để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nhờ đó mà cái trình độ chuyên môn rồi kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của các nhân viên đại lý thu thì ngày càng được nâng lên rõ rệt.
Vâng ạ, có thể nói là chúng ta có rất nhiều cách để mà hỗ trợ cho họ đúng không ạ?
Vâng ạ.
Vâng ạ, thưa bà Hồng, là thực tế thì những người chưa tham gia bảo hiểm tự nguyện thì chủ yếu là người lao động tự do, lao động trong lĩnh vực là nông lâm ngư nghiệp và trình độ nhận thức của họ thì còn hạn chế và họ chưa hiểu được hết về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy thì khi đến tuyên truyền thì bà có gặp những rào cản hay khó khăn như thế nào không ạ?
Chăn trở trước những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, chẳng may ốm đau, đi viện, có khi mất cả chục triệu đồng vì không có thẻ bảo hiểm y tế, cũng có người về già vẫn phải mưu sinh, sống dựa vào con cháu từng ngày. Vì vậy, tôi đã tích cực đến từng nhà để tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân trong xã. Mặc dù mới đầu người dân chưa thực sự hiểu về chính sách, họ còn nhầm lẫn, tưởng rằng tôi đi bán bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm gì đó họ không tiếp, nhiều người còn nói khó nghe. Nhưng với sự kiên trì và với trách nhiệm được giao, cứ có thời gian rảnh trong thời gian làm việc hoặc ngoài thời gian làm việc thì tôi cùng với lại cán bộ bảo hiểm xã hội huyện đi đến từng nhà để giải thích, phát tờ rơi và tuyên truyền vận động các cái chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để cho người dân lao động trên địa bàn nắm được. Với sự kiên trì và có sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự giúp đỡ phối hợp của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên, thì hiện nay bảo hiểm xã hội đã dần dần đi được người dân quan tâm, tin tưởng. Nhiều người đã hiểu được chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách của Đảng và Nhà nước, do đó đến nay đã có nhiều người là tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Vâng ạ, thưa ông Thịnh, là việc phát huy vai trò của nhân viên đại lý thu là một trong những giải pháp hiệu quả giúp tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để tăng số người tham gia loại hình bảo hiểm này thì công tác phối hợp sẽ được tiếp tục thực hiện như thế nào trong thời gian tới ạ?
Có thể khẳng định rằng vai trò của nhân viên đại lý thu là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để phát triển, tăng nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, và cũng là đặc biệt là yếu tố quan trọng để góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Để phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống đại lý thu và nhân viên đại lý thu, thì trong thời gian tới, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch để tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các cái nhân viên đại lý thu. Mặt khác, thì cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành, các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa chính sách chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đến đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó chú trọng tuyên truyền những cái lợi ích được hưởng khi người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với tinh thần trách nhiệm nghĩa vụ của mình, hy vọng rằng đội ngũ nhân viên đại lý thu của cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao.
Vâng ạ. Và một câu hỏi cuối cùng là, thưa bà Hồng, là bà có thể chia sẻ với khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái những kinh nghiệm của mình sau nhiều năm đã làm đại lý thu cho ngành bảo hiểm xã hội tỉnh ạ?
Theo bản thân tôi thì cần phải có các cái kinh nghiệm, ví dụ như là, một là chủ động tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã bám sát vào các cái chỉ tiêu kế hoạch của bảo hiểm xã hội huyện giao từ đầu năm, để xây dựng các cái kế hoạch và phân công cho các cái ngành đoàn thể cùng phối hợp tuyên truyền vận động để làm thế nào đưa được các cái chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến được với người dân. Hai nữa là cần phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là hội nông dân và hội phụ nữ và các cái cơ sở thôn, để tạo mạng lưới sâu rộng trên địa bàn, qua đó để nắm bắt các cái đối tượng và lựa chọn các đối tượng để tuyên truyền làm thế nào để đạt các cái hiệu quả. Ba là phải xác định được điều kiện, thời gian tiếp xúc với đối tượng phù hợp với từng hoàn cảnh của từng hộ, để việc tiếp xúc với đối tượng cũng như tuyên truyền đạt các cái hiệu quả cao. Bốn nữa là xác định vai trò của mình trong công tác phát triển đội bảo hiểm xã hội, thì thứ nhất là phải nhiệt tình, tâm huyết và sáng tạo trong cái việc tuyên truyền, làm sao cho phù hợp để người dân dễ hiểu về cái chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện, để họ tự nguyện tham gia. Bên cạnh đó thì bản thân cũng phải là tích cực học tập, trao đổi các cái kinh nghiệm đối với lại các cái đại lý khác, để cùng nhau học hỏi và đưa ra các cái biện pháp và chia sẻ các cái kinh nghiệm để cùng với các cái đại lý tổ chức tuyên truyền tốt đối với các cái chế độ chính sách.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với những cách làm cụ thể trong đẩy mạnh tuyên truyền cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh với các đại lý thu, hy vọng năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ đó góp phần tích cực vào việc ổn định xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 8 lần tổ chức, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã trở thành nơi quy tụ những người đam mê khoa học công nghệ trong tỉnh với nhiều giải pháp hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo ngày càng có tính ứng dụng cao. Tiếp nối thành công đó, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2019-2020 đã nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả. Đây là tín hiệu rất vui trong việc thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả những giải pháp sáng chế, phát minh mới vào cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Ngay sau khi Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8 khép lại, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 9. Với thông điệp lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hội thi góp phần đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ. Ông Nguyễn Bình Minh, Phó trưởng ban tổ chức hội thi cho biết.
Trước hết thì nó tạo ra một cái phong trào sáng tạo, cải tiến khoa học kỹ thuật cho đội ngũ trí thức, rồi là cán bộ công nhân viên chức, rồi các lực lượng vũ trang, công an nhân dân và quần chúng nhân dân trong tỉnh Yên Bái. Đồng thời thì hội thi cũng phát huy cái khả năng ứng dụng của các cái giải pháp khoa học công nghệ ứng dụng trong cuộc sống sản xuất, kinh doanh cũng như là các cái lĩnh vực công tác. Bên cạnh đó thì hội thi cũng là một dịp để tôn vinh những cái tổ chức, cá nhân có những cái giải pháp tích cực trong cái hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong tỉnh.
Nhờ triển khai sâu sát đến tận các sở ban ngành, đơn vị trường học địa phương, hội thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của các cá nhân đơn vị trong tỉnh. Sau 2 năm triển khai đã có 38 giải pháp của gần 90 tác giả gửi đến hội thi, trong đó lĩnh vực cơ khí tự động hóa, điện năng, xây dựng và giao thông vận tải có 16 giải pháp. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có 8 giải pháp. Lĩnh vực giáo dục đào tạo có 6 giải pháp. Lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường có 4 giải pháp. Lĩnh vực y dược và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân có 4 giải pháp. Lĩnh vực cơ khí, tự động hóa, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông là hai lĩnh vực thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả, nhóm tác giả đến được các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà là một trong những đơn vị rất chú trọng đến phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trung bình mỗi năm có khoảng từ 15 đến 20 cải tiến sáng chế kỹ thuật do các công nhân, kỹ sư tìm tòi sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất. Trên cơ sở các tiêu chí của hội thi, công ty đã phát động 100% cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia, đóng góp ý tưởng, chọn lựa các giải pháp hay để gửi đến hội thi. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật sản xuất cho biết.
Đối với công ty thì xác định rằng tham gia cái hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật là một hoạt động rất là ý nghĩa, là một sân chơi bổ ích cho các cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là các cái cán bộ kỹ thuật, những người lao động mà có những cái sáng kiến, những giải pháp cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất để tham gia hội thi này thì để thể hiện rằng các cái sáng kiến ngoài ra được công ty công nhận, ngoài ra thì còn được tỉnh, các cái cấp trên công nhận và đánh giá những giải pháp này là thiết thực để áp dụng vào trong khoa học kỹ thuật, cải tiến nâng cao hiệu suất làm việc của máy móc, thiết bị cũng như là công trình.
Lĩnh vực giáo dục ở mùa giải này cũng thu hút đông đảo các tác giả đến từ các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh tham gia. Từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến bậc trung học phổ thông hay các trường chuyên nghiệp. Sức hút của hội thi thể hiện ở đối tượng tham gia không chỉ là những cán bộ chuyên môn, mà những nhà quản lý, giáo viên, học sinh cũng tích cực đóng góp những giải pháp hay, sáng tạo, thể hiện sự tìm tòi, khám phá về kỹ thuật, công nghệ. Em Lê Hoàng Minh Anh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thất Thành cho biết.
Đề tài của em có tên là nghiên cứu màng bảo quản trái cây từ những cánh kiến đỏ đất sét trắng. Và như mọi người cũng biết thì ngày nay thì vấn đề thực phẩm sạch hay là hoa quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nó trở thành một cái đề tài rất phổ biến và mọi người quan tâm rất là nhiều. Và ở địa bàn tỉnh Yên Bái là tuy cũng có một số vùng có những cái loại hoa quả riêng sạch, nhưng mà nhìn chung thì mọi người đều cảm thấy rất là khó khăn khi mà tìm được một cái loại hoa quả hoặc trái cây mà nó thực sự là sạch sẽ và đảm bảo an toàn. Nên là chúng em muốn nghiên cứu ra một cái dung dịch bảo quản nào đấy mà nó thân thiện với môi trường, có giá thành rẻ cũng như là để cho mọi người có thể dễ dàng sử dụng và áp dụng vào đời sống thực tế. Chúng em cũng có nhờ Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam để có thể kiểm chứng cái mức độ an toàn của sản phẩm khi mà mọi người sử dụng ấy. Và những cái chỉ tiêu, cái kết quả đấy thì đều ở mức cho phép của quy định quốc tế chị ạ. và nó hoàn toàn là không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của con người ạ.
Năm 2020, dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song cũng là môi trường để những người yêu khoa học công nghệ, đặc biệt là những cá nhân làm việc trong lĩnh vực y tế, thể hiện sự nhạy bén với thời cuộc. Nhiều giải pháp được thể hiện sáng tạo, các sản phẩm ứng dụng thực tiễn có thể sử dụng ngay, như giải pháp máy sát khuẩn tay nhanh tự động dạng phun xương, cải tiến dược phẩm. Anh Vũ Quốc Hưng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Khi đề ra cái giải pháp là lắp đặt cái máy rửa tay đấy thì tôi đề ra có 4 tiêu chí, là thứ nhất là nó phải thuận tiện cho người sử dụng này, cái nguyên liệu vật liệu là dễ tìm và tiết kiệm về giá thành, và nó tiết kiệm được cái dịch sát khuẩn ấy, và đảm bảo về cái việc sát khuẩn, nó đảm bảo là khử trùng khuẩn an toàn cho người bệnh và là không lây nhiễm chéo.
Điểm nổi bật của hội thi năm nay là bên cạnh sự tham gia của các đơn vị truyền thông như công ty điện lực, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí 83, bệnh viện đa khoa tỉnh, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, còn có sự tham gia của nhiều đơn vị mới như công ty cổ phần Yên Thành huyện Yên Bình, trường trung học cơ sở Tô Hiệu thị xã Nghĩa Lộ, cùng đông đảo các cá nhân đam mê sáng kiến cải tiến kỹ thuật ở các địa phương trong tỉnh. Cho biết về việc tham gia hội thi, ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành huyện Yên Bình cho biết.
Bọn mình thì làm cái cây tre măng bán độ này từ năm 2005, và cái ban đầu thì cái người dân Yên Bái và kể cả công ty mình cũng thế, nên là cái khi có cái măng được thu hoạch thì chế biến và luộc nấu bằng những cái nồi thủ công rất là nhỏ, cái sản lượng năng suất nó không đạt, và thứ hai nữa là cái chi phí nhân công bỏ ra rất là cao. Đến khi cái sản lượng nó lớn lên thì đôi khi là luộc còn không kịp để cái sản phẩm nó hỏng, nó già đi. Thì khi chúng tôi đưa được vào cái này vào sản xuất thì nó có được mấy cái hiệu quả. Thứ nhất là tiết kiệm được cái nguyên liệu, nhiên liệu để cấp nhiệt cho cái hệ thống luộc này. Thứ hai là giảm tải được cái sức lao động của người lao động. Nó giảm tải rất nhiều đấy. Hiện tại bây giờ nếu như khi áp dụng cái việc này thì người công nhân có thể làm bằng 4 đến 5 lần cái người công nhân bình thường trước kia. Thứ ba nữa là cái quan trọng nhất ấy, là cái sản phẩm khi đưa về đến cơ sở sản xuất được chế biến ngay thì giữ được cái chất lượng của nó tốt hơn và đạt được cái yêu cầu xuất khẩu.
Với nhiều ý tưởng sáng tạo và sự đầu tư công phu nên nhiều giải pháp tại hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 9 được đánh giá là có tính thực tiễn, tính mới và sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi, hiệu quả, kinh tế, kỹ thuật, xã hội. Với sự khách quan khoa học, Hội đồng Ban giám khảo đã lựa chọn được 20 giải pháp đề nghị trao giải, bao gồm 3 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Những giải pháp được trao giải là những sáng kiến tiêu biểu được áp dụng vào sản xuất để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cho địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.